Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin cho con một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phàm vào những điều răn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Một con đường đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Xin cho mọi người như con, tình yêu thương hãy sống con, việc hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh.
Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Linh Sơn thọ bát quan trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Con chợt nhớ lại khi xưa vào đời nhà Minh ở Trung Quốc, có một vị đại sư tên là Liên Trì. Đại sư Liên Trì tên gọi là Châu Hoằng, tự là Phật Huệ, hiệu là Liên Trì, chính là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Năm ngày 17 tuổi, ngài đã trở thành một vị giáo thọ, học hạnh chuyên tinh. Lúc bấy giờ, nhà của ngài ở tại Hàng Châu. Gần nhà ngài có một bà lão. Hằng ngày bà lão này phát nguyện niệm 10.000 câu Phật hiệu. Và một hôm nhân lúc rảnh rỗi, ngài mới đến nơi nhà của bà lão này hỏi thăm. Bà cho biết rằng sở dĩ bà phát tâm niệm Phật và dự định thường khóa 10.000 câu Phật hiệu là bởi do ông chồng của bà đương thời phát tâm niệm Phật, một lòng chuyên thiết cầu sanh cực lạc, đến giờ phút lâm chung biết trước ngày giờ ra đi, tự tại chào tất cả mọi người ra đi trong sự ung dung tự tại. Do đó mà bà lão biết rõ được công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, và bà đã phát tâm niệm Phật. Nghe như thế, ngài Liên Trì phát tâm hâm mộ và kể từ ngày đó chuyên lòng niệm Phật. Mãi đến về sau nghe đồn về đạo hạnh của thiền sư Biện Dung, ngài cùng với một số người bạn lặn lội đường xá xa xôi, vượt suối trèo non hơn cả ngàn cây số đến nơi để thăm vấn nơi thiền sư Biện Dung. Và khi gặp thiền sư Biện Dung, ngài gieo năm dốc sát đất đảnh lễ cúi xin. Thiền sư Biện Dung mở rộng lòng từ bi chỉ dạy pháp yếu tu hành. Lúc ấy ngài Biện Dung từ tốn khai thị cho Liên Trì đại sư như sau: biết giữ bổn phận, không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên tâm niệm Phật. Ngài dạy như vậy. Những người bạn cùng đi chung bật cười lên. Cười là vì lặn lội đường xá xa xôi nghe đạo phong của thiền sư Biện Dung, tưởng rằng đến cầu học pháp yếu gọi là tối thượng nhất thường, cao siêu quyền diệu, không ngờ ngài chỉ dạy những điều sơ sài căn bản. Qua lời nói biết giữ bổn phận, không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên tâm niệm Phật. Vậy mà Liên Trì đại sư gieo năm dốc xuống đảnh lễ thiền sư Biện Dung, bày tỏ lòng tri ân tôn kính, trả lời cùng với những người bạn đồng tu, trong khi những người bạn đó bật lên tiếng cười vì xem thường lời dạy của thiền sư Biện Dung. Ngài Liên Trì bảo rằng: ấy chớ có xem thường, đó là căn bản của một đời tu hành, và đó cũng chính là bổn phận của người tu. Hôm nay đầy đủ thắng duyên trở về nơi đạo tràng chùa Linh Sơn này, con xin mượn lời khai thị của thiền sư Biện Dung và tạm đặt chủ đề là bổn phận người tu làm món quà Phật pháp, kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Ngài dạy chỉ có 5 điều thôi. Bổn phận của người tu chỉ có 5 việc thôi quý vị. Việc thứ nhất là giữ bổn phận mình. Việc thứ hai là không tham danh lợi. Việc thứ ba là không theo duyên ngoài. Việc thứ tư là rõ lý nhân quả. Việc thứ năm là chuyên tâm niệm Phật. Nhưng chúng ta đừng bao giờ xem thường lời dạy ấy. Cả một đời tu của chúng ta căn bản tu là như thế. Ai thực hiện được những điều mà thiền sư Biện Dung dạy, đó là người làm tròn bổn phận của một người tu đó quý vị ạ. Vậy thì qua vấn đề thứ nhất, thiền sư Biện Dung dạy biết giữ bổn phận. Chúng ta có biết giữ bổn phận mình hay không quý vị? Bổn phận người tu đó là gì? Con nhớ lại khi xưa vua Trần Nhân Tông chính là điều ngự giác hoàng sơ tổ Trúc Lâm Thiên Tử. Lúc ngài chưa đăng quang lên ngôi thái tử thì vua Trần Thánh Tông đã đưa Trần Nhân Tông gửi sang Tuệ Trung Thượng Sĩ để học đạo nơi ngài. Trải qua một thời gian học đạo, đến lúc từ biệt thầy trở về nơi hoàng cung để đăng quang lên ngôi vị thái tử, Trần Nhân Tông mới bước đến đảnh lễ Tuệ Trung Thượng Sĩ và xin ngài chỉ dạy yếu chỉ của thiền tông. Lúc đó Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời rằng, trả lời một câu thôi mà đây là cái căn bản, là yếu chỉ của thiền đốc tông và cũng là căn bản của sự tu hành. Ngài bảo rằng: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Phản quan tự kỷ có nghĩa là nhìn lại chính mình. Bổn phận sự đó là việc bổn phận. Bất tùng tha đắc, chẳng theo cái duyên ngoài mà được. Bổn phận, cái việc bổn phận của người tu cũng là yếu chỉ của thiền tông, đó chính là phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình đi quý vị ạ. Do gì chúng ta không biết nhìn lại chính mình mà nhìn ra bên ngoài, Cho nên tối ngày mình thấy lỗi người ta không à? Mình không nhìn lại chính mình coi mình đang nghĩ gì đây, mình đang nói gì đây, mình đang làm gì đây, những hành động nơi thân, những lời nói nơi khẩu, những suy nghĩ nơi ý, có bao giờ chúng ta nhìn lại coi mình đang nói, đang làm, đang suy nghĩ điều gì hay không, thưa quý vị? Nếu chúng ta không nhìn lại chính mình để tự kiểm soát chính mình thì làm sao mình có đủ khả năng làm chủ ba nghiệp thân khẩu ý, và từ nơi ba nghiệp này, do vì chúng ta cứ nhìn ra bên ngoài, chạy theo duyên ngoài, cho nên để cho duyên cảnh ở bên ngoài nó tác động chi phối và nó lôi cuốn chúng ta chạy theo người, theo vật, theo cảnh. Nếu như vậy thì ta không làm tròn bổn phận của người tu. Việc bổn phận tức là phận sự căn bản của người tu hành, phải phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình đi quý vị ạ. Trong bài Kinh Trung Bộ với tựa đề là soi gương nhân cách, Đức Phật của chúng ta Ngài đã dạy điều này. Từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta hãy nhìn lại chính mình, dùng cái gương nhân cách để soi rọi lại chính mình. Có những hành vi tạo tác của chúng ta, những hành động về thân này, nó có phù hợp với đạo đức hay không? Những lời nói mà chúng ta sắp sửa nói ra đây, nó có phù hợp với đạo đức hay không? Những suy nghĩ của chúng ta trong tâm ý đây, nó có phù hợp với đạo đức hay không? Nếu chúng ta xét lại những hành động, những lời nói, những suy nghĩ đó, nó phi đạo đức, trái đạo đức, thì ngay khi nó chưa phát khởi hiện hành tạo nghiệp, chúng ta dừng lại liền quý vị ạ. Nhìn lại chính mình để làm chủ chính mình đi. Nhưng chúng ta do gì không biết soi gương nhân cách, không biết nhìn lại chính mình, không phản quan tự kỷ, mà cứ nhìn bên ngoài không, thấy những cái xấu dở lỗi lầm của kẻ khác mà không bao giờ nhìn thấy những cái xấu dở sai trái lỗi lầm của chính mình. Cho nên ngày nào chúng ta cũng giác phiền não, gom rác rến ở bên ngoài đem về đổ trong nhà mình cả đống như đó, nhìn chuyện của người ta, chuyện đầu trên xóm dưới, gọi là chuyện trong nhà ngoài phố gì mình cũng biết hết. Nhà người ta có chuyện gì xảy ra là mình rành số 1 luôn. Nhưng mà bản thân mình chưa bao giờ mình nhìn lại chính mình để biết mình đang làm gì, đang nói gì và đang suy nghĩ điều gì. Người đó không làm tròn bổn phận rồi quý vị ạ. Bổn phận của người tu là phải phản quan tự kỷ. Mà trong bài kinh soi gương nhân cách này, Đức Phật bảo chúng ta cần phải soi rọi chính mình hàng ngày. Soi rọi ta có thể thấy được trước mặt, thấy được hình dáng trước mặt của mình ra sao, nhưng có lúc chúng ta không bao giờ thấy được sau óc, sau gáy, sau lưng của mình. Nếu chúng ta không thấy được, hãy cần cầu người khác soi rọi chỉ điểm giùm cho mình, coi sau lưng tôi có cái gì không, có dính cái gì dơ không, có sẹo, có bị cái gì hay không. Có nghĩa là ngoài cái việc nhìn lại chính mình, có mình có làm những điều gì sai trái lỗi lầm khuyết điểm hay không, ta còn cần cầu người khác chỉ điểm cho mình những sai trái lỗi lầm mà có khi trong lúc vô tình hay cố ý ta đã phạm phải. Nếu như người Phật tử chúng ta không nhìn lại chính mình, không soi gương nhân cách, mà cứ chạy theo duyên ngoài, để cho hoàn cảnh ở bên ngoài tác động chi phối, là chúng ta quên mất chính mình, không làm chủ được bản thân mình, quên mất chính mình, buông mình chạy theo cảnh, chạy theo vật đó quý vị ạ. Đức Phật của chúng ta thường dạy, mỗi khi đi đứng nằm ngồi, chúng ta cần phải chú tâm tỉnh giác. Tỉnh tỉnh, hay nói một cách khác, quý vị thường ngồi một mình, đứng một mình, hoặc là làm gì đó, chốc lát là quý vị phải gọi ông chủ, ông chủ. Ông chủ ở đây có nghĩa là tự chủ lấy bản thân, làm chủ bản thân, chứ đừng bao giờ làm nô lệ cho ngoại cảnh. Con kể cho quý Phật tử nghe một câu chuyện của một vị sư người Tây Tạng vào thế kỷ thứ 17. Vị sư này có một cái sự tự chủ rất cao và luôn thực hiện theo lời Phật dạy, soi gương nhân cách, phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình trong từng giờ, từng phút, từng giây. Có một hôm nọ, vị sư này được gia đình Phật tử mời về nơi một cái ngôi nhà của người Phật tử đó để thiết trai cúng dường. Vị sư Tây Tạng này bước vào trong nhà giữ oai nghi tế hạnh dữ lắm. Ngồi vào đúng chỗ rồi thì cả gia đình họ xúm xích ở dưới bếp, họ chuẩn bị thực phẩm đem lên cúng dường cho sư. Trong lúc ngồi chờ đợi, cái bụng nó kêu rõ rại ở trong nó nghe, bắt đầu đói rồi. Bắt đầu lúc đó cái bụng nó đói thì cái tâm ma nó phát khởi và nó xúi đây, nhìn lên trên bàn thấy dĩa bánh đang để, thì nó xúi dục sư như thế nào quý vị biết không? Lấy đại ăn đi, ăn dụng đại đi, nhìn qua nhìn lại không có ai mà, lột ra ăn đại đi, có ai đâu mà thấy. Vừa khỏi như vậy thì sư tự chủ liền: mình là con của Phật, mình đâu phải là kẻ trộm, kẻ ăn cắp giặc. Phẩm vật người ta chưa đem đến cúng dường cho mình, mình không thể nào mà đi ăn dụng ăn trộm. Do đó sư bất giác la lên: bớ người ta có kẻ trộm. Cả nhà chạy ra hỏi ăn trộm đâu, ăn trộm đâu. Thì sư đứng dậy nói: kẻ trộm đó là tôi đây. Vừa rồi tôi nghĩ, cái tâm của tôi nó khởi lên một ý nghĩ muốn trộm cái bánh, muốn ăn cắp cái bánh để ăn, vì trong bụng quá đói. Cho nên cái tên trộm này nó đã lén lút, nó khởi, nó xúi tôi như vậy. Hôm nay tôi phải vạch mặt cái kẻ trộm này, chính là tôi chứ không ai hết. Mọi người trong nhà họ rất là kính phục nhà sư, vì nhà sư đã làm chủ chính mình. Và một điều hay nữa, trước mặt mọi người mà nhà sư dám thú nhận những cái xấu của mình, những cái tâm niệm xấu xa vừa khởi lên nhà sư nhận diện. Chẳng những như thế mà trước mặt mọi người còn dám thú nhận những cái sai trái lỗi lầm xấu ác của chính mình. Còn đối với chúng ta, vì cái tâm chấp ngã quá nặng nề, gọi là ngã chấp, chúng ta bảo vệ cái tự ngã này không cho bất kỳ một ai đụng chạm đến tự ngã của mình. Cho nên mình bảo vệ, bảo thủ đến độ những cái xấu, cái ác, cái dở, cái bất thiện, mình che, mình đậy, mình lấp hết à, không cho ai thấy hết. Xấu thì che nha, còn tốt thì lại khoe. Còn đối với người tu, cái bổn phận của người tu luôn nhìn lại chính mình, nhìn thấy những sai trái lỗi lầm của chính mình để làm gì? Không phải để sống chung hòa nhập cùng nó, mà chúng ta nhận diện để từ chỗ đó sửa sai, nhận lỗi, sửa lỗi. Đó là một điều đáng quý, và chúng ta đã thực hiện đúng nghĩa của chữ tu, vì tu là sửa. Con kể câu chuyện của nhà sư đó để cho quý Phật tử thấy rõ rằng bổn phận của người tu hành là luôn nhìn lại chính mình, kiểm soát chính mình kỹ lưỡng chặt chẽ, cũng giống như một viên quan thuế dụ canh phòng nơi biên ải, không để cho bất kỳ một người nào vượt qua trạm hết quý vị à. Cổ đức đã từng dạy chúng ta như thế này: học đạo dường như giữ cấm thành, giữ thành đánh một trận cho oai, tướng quân chủ soái đều theo lệnh, không động đao binh nước được bình. Học đạo cũng giống như người giữ nơi cấm thành vậy đó. Giữ thì đừng cho giặc tràn vào, nghe quý vị. Chúng ta để cho nó giặc nó tràn vào qua sáu cửa. Sáu cửa đó chính là sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cho nên những tên giặc này, những tên trộm này, nó len lén nó vào thành để cướp hết tất cả những thánh tài công đức vô lậu của chúng ta. Thức khuya dậy sớm, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, sám hối,
tu hành miên mật, làm tất cả những công đức phước lành. Nhưng nếu quý vị không làm chủ chính mình, không nhìn lại mình, không phản quan tự kỷ, thì dễ dàng trong một lúc bất giác, một phút, một giây bất giác vô minh thôi, thiếu đi tinh thần tự chủ, thì chúng ta dễ dàng để cho cái tâm ma nó xúi dục mình làm những chuyện sai trái, nói những lời phi đạo đức. Do đó bổn phận của người tu chúng ta là cần phải nhìn lại chính mình. Trước hết quý vị nhìn lại bản thân mình với những hành động, với những tạo tác hàng ngày từ nơi thân nghiệp đây có phù hợp với đời sống đạo đức hay không. Chúng ta xét lại coi mỗi một cái hành xử, mỗi một việc làm của chúng ta hàng ngày, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, và ngày này qua ngày nọ, tháng nọ qua năm kia, quý vị xét lại coi nó phù hợp với đạo đức hay không, với lời Phật dạy hay không. Những hành động tạo tác nơi thân của chúng ta, Đức Phật dạy rằng người Phật tử hãy dừng ác nghiệp nơi thân, không sát sanh hại vật. Chẳng những như thế mà còn mở rộng tâm từ bi, ban vui, cứu khổ cho tất cả chúng sinh, thường hay làm việc phóng sanh, cứu vật, giúp người. Chúng ta xét lại coi mình có làm được vậy không? Nhìn lại đi quý vị. Nếu như chúng ta nhìn lại bàn tay của mình hiện giờ còn đang đẫm máu của chúng sinh, hằng ngày mình còn làm thịt chúng sinh, hằng ngày mình còn ăn thịt chúng sinh đây, thì mình vẫn còn dai trả nợ, dai trả một món nợ gọi là nợ máu. Dai thịt chúng sanh thì phải trả bằng thịt, dai máu của chúng sanh thì phải trả bằng máu. Cho nên nói mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Mỗi một ác nghiệp của chúng ta gây tạo đây là một tờ giấy nợ đó quý vị ạ. Cẩn thận đi, cẩn thận kiểm tra lại chính mình để dừng lại ác nghiệp nơi thân, đừng tạo tác nữa quý vị. Dừng lại kịp thời kịp lúc nha, đừng để bàn tay của mình đẫm máu chúng sinh. Muôn loài chúng sinh đều có sự sống, ai cũng thân sống sợ chết. Hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bạo giết. Và để trả cái món nợ mà khi xưa những năm tháng trước chưa biết tu, chúng ta đã sát sanh hại vật, ngay bây giờ quý vị làm cái việc phóng sanh cứu vật để chuộc lại nợ mạng chúng sinh mà mình đã dai. Mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, có khi trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao thôi quý vị, trốn đường nào cũng không khỏi. Có vay có trả, xưa nay nhân quả luật nào nể ai. Luật nhân quả không bao giờ kiêng nể bất kỳ một người nào. Cho nên chúng ta phải nhìn lại bản thân mình, từ những hành động nơi thân, dừng ác nghiệp, đừng sát sanh hại vật mà phóng sanh cứu vật. Và cũng từ nơi thân nghiệp đây, chúng ta nhìn lại coi có gian tham trộm cướp tài sản của người khác hay không. Tiền của tài sản là mạng sống, là mạch máu của con người. Ta quý trọng thì người khác cũng quý trọng. Những tài sản sở hữu có chủ ta tuyệt đối không lén lút lấy, tức là không trộm, không dùng sức mạnh để đoạt lấy, gọi là không cướp. Và cũng không mưu mô xảo quyệt tính toán mượn của người ta rồi giật luôn không trả. Nếu không trả đời này đời sau cũng phải mang lông đội sừng, lòng thân trâu ngựa để trả cái số nợ mà mình đã trộm, đã cướp, đã giật của người đó. Cho nên chúng ta dừng ác nghiệp lại nơi thân, không gian tham trộm cướp tài sản của kẻ khác. Mà tài sản sở hữu ta tạo ra bằng một cách hợp pháp, bằng mồ hôi và công sức lao động của mình đây, quý vị biết chia sẻ, bố thí, cúng dường, đó là quý vị biết bán cái nghèo để mua cái giàu. Có nhiều người họ bảo rằng giàu tiền, giàu bạc mới gọi là giàu. Sai rồi quý vị. Giàu tiền, giàu bạc chưa gọi là giàu, mà giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu tình người, giàu lòng nhân mới thật sự gọi là giàu. Cho nên quý Phật tử làm những việc từ nơi thân mình đây làm những việc là bố thí, cúng dường, đem sở hữu tài sản chia sẻ cho kẻ khác, không gian tham trộm cướp tài sản của ai. Đó là chúng ta biết dừng lại những ác nghiệp nơi thân và biết tu tạo những thiện nghiệp để gieo trồng cái phước lành cho mình. Mình hưởng chứ không ai hưởng hết quý vị ạ. Rồi trên phương diện thứ ba, không gian dâm ngoại tình, không phá vỡ hạnh phúc lứa đôi của kẻ khác, mà luôn luôn sống đời chánh hạnh, giữ cái hạnh thanh tịnh. Nhất là vào những ngày trai giới tu tập đây, quý vị giữ hạnh thanh tịnh. Làm được như vậy là quý Phật tử đã tích cực thực hiện theo lời Phật dạy, sống tốt đạo đẹp đời và biết làm chủ bản thân mình, không để cho thân này tạo ác nghiệp mà còn chuyển hóa những ác nghiệp trở thành thiện nghiệp. Rồi nhìn lại chính mình từ nơi những lời nói nó phát xuất từ miệng mình đây. Chúng ta đừng bao giờ hốt ra lời nói xấu ác, rủa xả, mắng nhiếc người, mà cũng đừng bao giờ dùng lời hoa mỹ, thiêu hoa dệt gấm nắng nót để lợi dụng người ta. Ngoài miệng hân hớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không giao. Cũng đừng bao giờ nói lời đâm học hai lưỡi, ly gián người này với người kia. Cũng không nói lời giả dối mà luôn nói lời chân thật, nói lời từ ái, nói lời mang giá trị thiết thực, nói lời đem sự an vui hòa hợp cho tất cả mọi người. Nếu làm chủ được lời nói như vậy thì quý vị ở bất cứ nơi nào mọi người cũng đủ niềm tin với chúng ta, bởi vì lời nói chân thật. Ở bất cứ nơi nào mọi người cũng mở rộng vòng tay để chào đón chúng ta. Mà trong ba nghiệp thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó quý vị, khẩu nghiệp chúng ta tạo nhiều nhất. Cái miệng này dễ nói lắm, thấy cái gì cũng nói. Gặp bất cứ chuyện gì, cái miệng này nó dễ tạo nghiệp lắm. Chúng ta hãy làm chủ, nhìn lại khi trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Cổ đức dạy như vậy. Con số 7 này là chỉ cho thời gian và không gian. Ý nói rằng nói phải đúng thời, nói phải đúng chỗ. Và Đức Phật của chúng ta, Ngài lại bảo rằng: này các con, có 2 điều mà các con cần phải làm trong ngày và cả cuộc đời này. Điều thứ nhất là nói năng như chánh pháp, điều thứ hai là im lặng như chánh pháp. Nếu cần thì chúng ta nói, nhưng mà nói năng đúng như chánh pháp. Nếu không cần thì chúng ta im lặng, mà im lặng như chánh pháp, im lặng như bậc thánh vậy đó quý vị. Hòa thượng Tinh Vân, hòa thượng nói một câu con rất là tâm đắc. Hòa thượng bảo rằng: xây dựng người dùng 1000 lời cũng chưa đủ, hủy diệt người chỉ cần 1 câu là đủ để người ta chết rồi. Đúng không quý vị? Xây dựng người 1000 lời chưa đủ nha. Khuyên ai, dạy ai, xây dựng ai, mình dùng lời nói cả 1000 lời mà họ không nghe nữa. Nhưng khi chúng ta muốn hủy diệt người chỉ cần 1 lời thôi đủ giết chết người ta. Nghe xong lời nói đó người ta có thể ăn không được, ngủ không được, tự giận chết vì lời nói của mình. Cho nên lời nói rất quan trọng. Một lời nói ra rồi khó lấy lại được lắm quý vị ơi. Hãy cẩn thận lời nói của mình. Người Phật tử nói lời nào thì nên nhớ rằng miệng ta là đóa hoa sen, một phen hé nở, một phen thâm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một khi thổi đến muôn dân mát lòng. Không nói thì thôi, mở lời nói là đóa hoa sen, là làn gió mát mẻ thổi vào lòng người, chứ đừng bao giờ phun ra độc khí. Nếu chúng ta nói lời nói thiếu đi sự tự chủ, thiếu đi sự tỉnh giác, dễ tạo nghiệp lắm quý vị. Và một lời nói có thể phá hủy hết tất cả những công đức lành chúng ta làm cho họ, cả 100 cả 1000 việc tốt. Một lời nói không phải hủy bỏ hết 100 ngàn việc tốt lành đó. Quý vị thấy có đúng như thế không? Mình giúp cho họ không biết bao nhiêu việc nha. Chỉ cần một lời nói không phải thôi thì bao nhiêu việc tốt lành hủy bỏ hết. Họ chấp lấy cái lời nói không phải của mình, còn bao nhiêu việc tốt lành từ trước đến nay mình đối với họ, họ phủi sạch hết rồi. Quý vị cẩn thận lời nói của mình đi. Người tự chủ lấy chính mình, luôn nhìn lại chính mình, dùng cái gương nhân cách soi rọi lại chính mình, cho nên lời nói không có tạo nghiệp quý vị. Còn tâm ý, trong ba nghiệp tâm ý là cái chủ động đây, để cho thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh. Bây giờ quý vị giữ tâm ý của mình được thanh tịnh. Tâm của chúng ta như con khỉ, con vượn chuyền cây, như con ngựa chạy rong nơi đồng nội. Cho nên Đức Phật đã từng bảo rằng tâm viên ý mã. Có nhiều Phật tử nói tại sao con ngồi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vậy đó, mà vọng tưởng nó khỏi ào ào, nó giống như là những dòng thác chảy mạnh vậy đó. Cũng có khi ở tận cùng tâm thức của chúng ta, những đợt sóng mà có thể nói là sóng thần dữ dội lắm. Sóng thần ở đây là chỉ cho những thứ vọng tưởng phiền não cực độ nha quý vị. Tham cực độ, sân cực độ, vọng tưởng ào ạt kéo về, cái đó gọi là sóng thần đó quý vị. Nhưng cũng trong tâm thức của chúng ta có những lúc không phải là sóng thần mà là sóng bạc đầu hay là sóng lăng tăng, ngồi niệm Phật đó. Nhưng mà sóng lăng tăng ở trong tâm thức của mình, nó khởi tùm lum hết. Mỗi một cái khải móng tay của chúng ta búng một cái tay lên hàng triệu niệm sanh diệt. Nếu mà chúng ta tư duy quán sát nhìn lại chính mình coi, thì mình thấy rõ ràng tận cùng tâm thức của chúng ta tuy nó vô hình vô dạng, nhưng mà thiên biến dạng biến quý vị ơi, nó biến đủ thứ hết. Ngồi đây vậy chứ mà nó tưởng nghĩ đủ thứ hết. Vậy thì làm thế nào để làm chủ tâm ý của mình đây? Xin gửi gắm toàn thể quý Phật tử một lời khuyên. Tất cả những người tu chúng ta làm cái việc gọi là bổn phận của người tu đây, là hàng ngày quý vị cần phải chăn trâu đó quý vị ạ. Ai hỏi Phật tử ở nhà làm cái gì, vô chùa làm cái gì, quý vị trả lời một câu: tôi chăn trâu. Chăn trâu là sao? Là chăn giữ cái tâm của mình thôi. Nếu quý vị luôn chăn giữ cái tâm của mình giống như là gã mục đồng chăn giữ cái con trâu điên đó, thì con trâu đó nhờ sự chăn giữ kỹ lưỡng chặt chẽ, do đó mà nó không phá quấy lúa mạ ruộng đất của người. Còn bỏ nó, phóng túng nó, buông lung nó là nó dễ phá hủy mùa màng, phá hoại đất ruộng của người. Làm cả đời này mình không đủ để trả nợ khi con trâu quan đó nó phá phách nha quý vị. Cũng như quý vị tu tạo không biết bao nhiêu công đức lành, không đủ để cho con trâu quan là con trâu tâm của mình nó phá hoại hết. Do đó ta cần làm một việc chăn giữ cái tâm mình, gọi là chăn trâu. Khi tâm ý của chúng ta đã thanh tịnh rồi thì nói năng, làm, hành động, tạo tác của chúng ta cũng đều thanh tịnh theo. Chúng ta cần phải làm tròn bổn phận của người tu là vậy đó. Phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình để làm chủ chính mình bởi những hành vi tạo tác của thân, của khẩu và của ý. Vậy thì quý Phật tử xét lại coi mình có làm tròn bổn phận người tu chưa? Có nhìn lại chính mình chưa? Hay là lo nhìn lỗi người khác quý vị? Do vì chúng ta bỏ thời gian quá nhiều trong ngày cứ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy lỗi lầm của kẻ khác không, mình đâu còn có thời gian để nhìn lại chính mình, để soi rọi chính mình đâu. Uổng lắm quý vị ơi. Không thể nào. Ở đây vua Trần Nhân Tông được sự chỉ dạy của Tuệ Trung Thượng Sĩ, gọi là yếu chỉ của Thiền Tông: phản quan tự kỷ, bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Nhìn lại chính mình đó là việc bổn phận của người tu, không phải từ nơi ngoài mà có thể có được. Không thể nào tìm cầu ở bên ngoài được quý vị à. Không ai đem lại sự an lạc giải thoát cho chúng ta. Chỉ bản thân của chúng ta làm tròn bổn phận của người tu, nhìn lại chính mình, làm chủ chính mình đi, thì niềm vui, hạnh phúc, giải thoát sẽ hiện hữu trong ta, chứ không phải ai mà ban cho mình cả. Đó là cái việc thứ nhất. Thiền sư Biện Dung lại dạy bổn phận của người tu đây ở vấn đề thứ hai: không tham danh lợi. Danh và lợi là một miếng mồi ngon, có thể nói nó nhử không biết bao nhiêu người. Có nhiều người cả đời chạy theo thanh danh, mà khi cái danh có được thì cái thân xác này nó đã tàn mòn rồi. Có nhiều người đem thân của mình làm nô lệ, chạy để mưu cầu lợi dưỡng. Có được lợi lộc thì thân xác này nó cũng đã sắp xuống mồ rồi quý vị ạ. Rồi khi chúng ta nhắm mắt trút một hơi thở cuối cùng thì danh và lợi bỏ ráo hết. Cho nên nói danh mà chi, lợi lộc mà làm chi, bả vinh hoa gẫm lại có ra gì. Trút một hơi thở thì muôn sự, muôn duyên đều bỏ ráo. Danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo, bao âm mưu, bao thủ đoạn đê hèn. Rốt cuộc rồi vì danh lợi mãi đua chen, nên trọn kiếp làm ngựa hèn trâu dại. Trọn một kiếp người, chúng ta làm thân trâu ngựa để nô lệ cho danh và cho lợi. Thiền sư Thanh Đàm gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên như sau: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng rõ bản lai vô nhất vật, công phu luống uổng một đời ai. Công danh dù cho có cái thế tức là hơn đời, chẳng qua cũng chỉ là một màn sương vào buổi sớm ban mai. Khi ánh nắng mặt trời vươn lên thì những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẽ lá tan biến liền với việc. Công danh ở trên đời cũng giống như là sương vậy đó, tụ rồi tán, tan mất à. Còn phú quý kinh nhân giấc mộng dài, giàu sang dù cho có làm kinh người đi nữa, chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng. Người mộng trước kẻ mộng sau, tất cả chúng ta chung quy đều là mộng cả. Người bần tiện đó là đang trong cơn mộng dữ, kẻ vinh hoa là mộng tốt lành. Gẫm sự đời nghĩ lại giật mình, thế mới biết phù sinh là mộng ảo. Cuộc đời này cũng giống như giấc mộng, giàu sang, vinh hoa, phú quý chẳng qua là giấc mộng. Mộng tức là không thật. Cho nên trong kinh điển nhà Phật, Đức Phật ví dụ trong kinh Kim Cang Bát Diệt Bát Nhã đó: nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ, diệt, như điện, ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi như đăng ngon, giấc mộng, đông thì, như trò quyển quá không bền chặt, như bọt tan mau mất cấp kỳ, như bóng bên thềm qua lại mất, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện chớp không tồn tại. Quán sát như vậy mới thật tri. Chúng ta có quán sát để thấy rõ cuộc đời này giống như giấc mộng không, hay là mình cho nó là thật? Khi bừng tỉnh mộng thì những gì trong mộng nó đã là mộng thì không thật, những gì trong mộng nó tan biến mất rồi không còn nữa. Giàu sang trên cuộc đời cũng vậy đó, nó chẳng khác nào như giấc mộng hoàng lương, nó chẳng khác nào như giấc mộng nam kha quý vị ơi. Do đó cổ đức gửi gắm cho chúng ta qua một cái bài thơ: thanh sắc tài danh thế lợi triêu, cảnh trần chìm nổi kiếp cô liêu, giai nhân kiệt sĩ trừ đấu vắng, dấu sử nghìn thu để hậu nhiều. Thanh nè, sắc nè, tài nè, danh nè, những cái đó là những miếng mồi ngon mà con người ai cũng thèm khát mong muốn có được. Nhưng mà những thứ đó nó trêu ghẹo mọi người lắm quý vị ơi. Thanh sắc tài danh thế lợi trêu, cảnh trần chìm nổi kiếp cô liêu. Giữa cuộc đời này có biết bao nhiêu người có danh, có lợi, có tình, có tiền, có đủ hết. Nhưng mà có rồi mất, mất rồi được, được rồi mất. Cho nên có lúc chìm, lúc nổi, lúc thạnh, lúc suy, lúc được, lúc mất như vậy đó. Bản chất của nó vốn dĩ vô thường mà, nó có cái gì bền chắc đâu. Cảnh trần chìm nổi kiếp cô liêu, giai nhân kiệt sĩ trừ đấu vắng. Biết bao nhiêu những giai nhân tuyệt sắc, đẹp vô cùng, nhưng mà bây giờ cũng còn đâu. Hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc quý vị ơi. Đây là quy luật của đời người, sự vô thường diễn biến như thế đó. Gia nhân kiệt sĩ, kiệt sĩ là những anh hùng, những anh hùng làm nên những trang sử vẻ vang cho đất nước, oai hùng, sức mạnh hơn người như thế đó. công danh rạng rỡ như thế kia, nhưng mà rốt cuộc còn đâu? Gia nhân kiệt sĩ trừ đấu vắng, dấu sử nghìn hô để hận nhiều, nếu có còn chăng? Tên tuổi của các vị đó còn ghi lại trong sang sử rồi cũng tàn phai theo năm tháng, nguội lạnh theo năm tháng mà thôi. Danh và lợi trên cuộc đời này chẳng là gì cả, thế mà chúng ta vì danh vì lợi, vì danh vì lợi mà phải làm thân trâu ngựa nô lệ cho danh cho đợi cả đời này. Được danh thì mất lợi, mà được lợi mất danh, có danh có lợi đầy đủ hết thì sao? Chút hơi thở cũng bỏ lại hết, có mang theo được thứ gì đâu. Vậy mà biết bao nhiêu người vì danh vì lợi tranh chấp, tranh quyền đoạt lợi đó, tranh danh đoạt lợi đó, phiền não khổ đau vô vàn.
Và trong tận cùng tâm thức của mỗi chúng ta, ai cũng tham danh háo lợi hết. Con nói cái chỗ mà tham danh của người tu đây nha. Ở phương diện của người Phật tử tại gia thì mình đi chùa mấy chục năm, mình ăn chay mấy chục năm, mình thọ Bồ Tát tại gia giới rồi, có thể nói mình là một người Phật tử thuần thành. Bước vào đây không ai hỏi mình hết, trong chùa quý thầy quý sư cô không ai ra hỏi thăm mình coi có ăn sáng chưa, có điểm tâm chưa, mà sắp mình ngồi tuốt ở dưới kia, ngồi ở dưới, nhưng mà vì mang phải một cái danh thật to thật lớn nặng quá, cho nên mình giống như là ôm một cái khối đá trên người mình vậy đó. Có không quý vị? Nó nặng ngực, nó ấm ức. Tại sao mình đi chùa mấy chục năm, mình là một người Phật tử thuần thành mến đạo, mà bây giờ mình vào chùa không ai hỏi thăm mình, cho mình ăn điểm tâm nè, cũng như còn sắp mình ngồi tuốt ở dưới, mấy người này toàn là mới quy y không nha, mới tu không nha, tu bằng tôi không. Tận cùng tâm thức của chúng ta vẫn còn ló dạng, trong ngõ ngách tâm hồn của chúng ta vẫn còn những cái sự háo danh như vậy đó quý vị à. Buông hết đi. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật bảo rằng người nào chạy theo tình dục mà mưu cầu tham danh, chẳng khác nào thắp lên một cây hương, mùi hương chưa ngửi được mà nén hương đã tàn rồi quý vị. Cả cuộc đời mình chạy theo danh, mong cầu cái tiếng thơm, tiếng tốt. Khi có được tiếng thơm, tiếng tốt rồi thì sao nữa? Cái thân này nó cũng tàn rồi, không còn gì nữa hết. Danh mà chi? Còn lợi lộc mà làm gì? Tiền của nhà cao, cửa rộng, vàng, bạc, bỏ lại ráo hết quý vị ơi. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử một điều, những ai là những người khôn, những người trí đây? Tài sản tiền của mà từ bấy lâu nay chúng ta đã dành dụm tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động, hãy thực hiện theo lời Phật dạy, chia ra làm bốn phần để sử dụng. Phần thứ nhất là quý vị dành cho việc ăn mặc hàng ngày, chi dùng hàng ngày. Phần thứ hai là để dành khi bệnh hoạn, đau ốm, tối lửa tắt đèn cần đến. Và phần thứ ba là dùng vào việc đền ơn đáp nghĩa, nuôi dưỡng ông bà cha mẹ, giúp ích người thân, giúp đỡ người thân. Phần thứ tư thì quý vị hãy gửi vào ngân hàng phước báo hết đi, bằng phương cách bố thí và cúng dường. Nếu người Phật tử chia tài sản của mình sử dụng một cách hợp pháp, đúng pháp như vậy, thì con xin thưa rằng quý vị là một người đại phú gia giàu nhất đó quý vị. Giàu ở đây không có nghĩa là chỉ giàu tiền bạc vật chất, mà đó là giàu đạo đức, giàu trí tuệ, giàu tình người, giàu lòng nhân, người giàu nhất. Không còn là người nghèo nữa rồi. Chúng ta đã bán cái nghèo đánh đổi mua cái giàu rồi đó quý vị. Gửi vào ngân hàng phước báo hết đi. Đừng tham danh, đừng tham lợi để làm gì? Không có được gì hết, cao lắm là 100 năm thôi. Và một điều nữa con xin báo động cùng tất cả toàn thể quý Phật tử nơi đây, cái ngân quỹ thời gian mà quý vị tạm trú ở cõi ta bà này sắp hết hạn rồi đó. Tất cả những vị mà từ 60 tuổi trở lên nha, là chuẩn bị đi làm thủ tục hồ sơ để nhập cảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới đi, bởi vì cái ngân quỹ thời gian mình ở đây hết rồi, sắp hết hạn rồi.
thời gian tạm trú ở cảnh giới Ta Bà sắp hết hạn rồi quý vị ơi. Nói như vậy không phải là chỉ dành cho những người già xế bóng, mà những người tuổi còn trẻ, sức khỏe còn đầy đủ đây cũng nên nhớ rằng vô thường đến bất ngờ, tử thần không cho chúng ta chờ đợi, nán hẹn lại ngày mai, cũng như tử thần không có phân biệt già hay trẻ. Một khi tử thần đến, ta không thể nào điều đình được đối với đội binh của thần chết. Cho nên chuẩn bị hành trang gấp rút đi quý vị. Đừng có tham cầu danh lợi để làm gì, danh mà chi lợi lộc mà làm chi. Trúc một hơi thở thì muôn sự muôn duyên bỏ ráo hết quý vị. Bổn phận của người tu, thiền sư Biện Dung dạy chúng ta không tham danh lợi. Phương diện thứ ba là không theo duyên ngoài, không có chạy theo duyên bên ngoài. Hằng ngày sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần, mình cứ duyên theo sáu trần. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý thì duyên với các pháp. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần ở phạm vi phàm nhân chúng ta thì như thế nào? Mắt trông thấy sắc dính liền, tai nghe lấy tiếng, não phiền chẳng yên, tam bành lục tặc đảo điên, ra vào sanh tử triền miên luân hồi. Mắt trông thấy sắc là dính liền, thấy ai làm cái việc gì đó nghe, là duyên theo nhìn coi cái sắc trần này nó có vừa ý hay không vừa ý. Nếu mà vừa ý thì khởi lên cái tâm tham muốn lấy về mình, không vừa ý lại cởi lên cái tâm sân giận muốn dứt bỏ đi. Mắt đối với sắc là mê là nhiễm, cho nên chúng ta trúng độc qua đường con mắt. Không phải nói ăn bằng miệng mà trúng độc nha. Mắt nhìn thấy sắc cũng dễ dàng trúng độc lắm đâu quý vị. Trúng độc qua đường con mắt ở chỗ là vừa thấy sắc là bắt đầu khởi tham, khởi sân. Nếu vừa ý thì khởi tham, không vừa ý thì khởi sân, gọi là trúng độc qua đường con mắt. Cho nên chúng ta sử dụng con mắt không phải là con mắt Phật để nhìn vạn pháp. Mắt Phật là mắt thanh tịnh nhìn vạn pháp. Nếu chúng ta sử dụng mắt Phật để nhìn vạn pháp thì tất cả cảnh vật người chung quanh đều trở thành Phật hết. Còn chúng ta sử dụng con mắt phàm tục, hay nói một cách khác là sử dụng con mắt của ma đó, nhìn tất cả mọi người thấy ai cũng là ma hết. Dùng con mắt nào, nhìn bằng con mắt nào thì chúng ta thấy ngoại cảnh là thế ấy. Cho nên hãy trả vạn pháp về bản thể y nhiên của nó. Dùng con mắt thanh tịnh của Phật, nhìn thấy tất cả nhưng mà không vướng mắc, không chấp trước gì hết. Ai làm một điều gì chướng con mắt chúng ta, thôi thấy giống như không thấy. Trong bức tranh nhà thiền của người Nhật Bản đó, họ vẽ một bức tranh. Bức tranh đó hình của một con khỉ, và con khỉ đó bị bịt mắt, bịt lỗ tai lại và dán luôn cái miệng. Đố quý vị biết bịt mắt là biểu trưng cho cái gì? Thấy giống như không thấy. Bịt lỗ tai nghe mà không vướng, không mắc, không chấp trước, nghe cũng giống như không nghe. Bịt cái miệng mình lại để làm gì? Nói, nhưng mà phải nói lời chân thật, nói lời đúng đắn, nói hợp thời, nói hợp pháp, nói đúng chỗ. Còn nếu không phải chỗ thì dán cái miệng lại đi, đừng cho nó nói, dễ tạo nghiệp lắm. Bức tranh nhà thiền của người Nhật Bản hình con khỉ biểu trưng bịt mắt, bịt tai, bịt miệng mình là như vậy đó quý vị. Ý nghĩa là như thế. Chúng ta không cần bịt con mắt mình lại, có con mắt để nhìn. Những người mù không có được đôi mắt sáng khổ lắm quý vị. Vài bữa nữa đây chúng con đi nơi làng mù ở Sóc Trăng đó. Khi đi đến đó rồi con cảm thấy chạnh lòng. Dù biết rằng bây giờ cũng có một số Phật tử phát tâm phát quà cho những người mù ở nơi Vĩnh Châu, làm ở Sóc Trăng này rất là nhiều, nhưng mà tụi con vẫn đến đó phát là bởi vì nhìn thấy họ rất tội nghiệp quý vị ơi. Chẳng những bị mù mà họ còn bị chất độc màu da cam đó, họ bị què nè, bị ngặt nghèo, có nói chung là ngồi đâu gục đó, mặt mày tay chân co quắp lại, thấy thảm lắm. Khi đến phát quà nơi đó rồi mình thấy họ ngồi nha, phát cho họ một cái bánh bao, xé ra ăn còn đỡ, ổ bánh mì còn đỡ nha. Có một lần đầu tiên con đi đến, phát cho họ một dĩa nuôi đó, họ cầm cái muỗng họ lùa vô rớt ra ngoài hết trơn à, rồi lấy tay mà rờ rờ bóc bỏ miệng luôn chứ. Bây giờ lùa bằng muỗng thì nó cũng rớt ra ngoài, còn đi mà toilet đi vệ sinh đó là họ gác tay lên nhau mà đi, nam nữ gì không phân biệt, vô chung một chỗ. Cái con mới thấy, ban đầu thì mình vừa thấy mình thấy ngộ quá, cái nói nhà vệ sinh nữ bên đây nam bên kia mà sao đi chung vậy. Cái mấy người dẫn nó nói thiền ta mù hết trơn rồi có thấy cái gì đâu, đi chung cũng đâu có thấy cái gì đâu. Mình thấy rất là tội nghiệp quý vị ơi. Không phải mình đến cho bao nhiêu ký gạo, bao nhiêu gói mì đó là đủ. Mình cho họ phẩm vật, vật thực đó chỉ nuôi sống họ vài bữa thôi, cao lắm là nửa tháng. Nhưng mà quan trọng ở chỗ mình đến đây, mình đem Phật Pháp giới thiệu để nhờ Phật Pháp họ hiểu được Phật Pháp, để họ có thể hóa giải, chuyển hóa được tận cùng những nghiệp mà họ đã do gì vô minh bất giác đã tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ hiểu Phật Pháp mà họ có thể chuyển nghiệp của mình. Cho họ vật thực thì giúp được cái ngặt nhưng mà không giúp cái nghèo. Dù cho chúng ta mở rộng cõi lòng giúp cho họ thoát khỏi cảnh nghèo đi nữa nhưng mà cũng không giúp họ thoát khổ. Muốn cho họ thoát khổ thì phải đem Phật Pháp giới thiệu. Nhờ hiểu biết được lời Phật dạy thì họ mới sống tốt. Họ biết dừng lại những ác nghiệp và biết chuyển hóa những ác nghiệp bằng cách tu tập những thiện nghiệp. Cái đó là phương cách chuyển nghiệp mà thôi, để giúp cho họ hết khổ đó quý vị à. Thì con thấy có những trường hợp, một người khi chúng ta nhìn thấy những cái cảnh ở bên ngoài, rồi lắng nghe nè, bây giờ nói đến cái phần lỗ tai của mình nè, hằng ngày nó nghe cái gì đây? Nghe những lời khen tiếng chê, bắt đầu cái tâm mình sao động trúng độc nghe quý vị. Nghe người ta nói thế này thế nọ, nhưng Đức Phật đã từng bảo như thế này nè quý vị à, sao mình không xét nét lại coi. Tối ngày mình không làm chủ lấy chính mình, chạy theo duyên ngoài, nghe cái âm thanh bên ngoài lời khen tiếng chê, cho nên phiền não vô cùng. Cao thì người ta chê ngỏng, thấp thì người ta chê lùn, béo thì chê béo trục, bé tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lồi ra, sao người ta cũng nói được hết. Phật bảo rằng người ít nói bị chê không biết, kẻ đang ngôn lại nhiếc lắm lời, khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thối miệng đời xưa nay mà. Người ít nói thì lại chê là cái người đó không biết gì hết, còn kẻ đang ngôn thì lại bị nhiếc lắm lời, sao người nói nhiều quá. Khen chê khó tránh người ơi, thị phi là thói miệng đời xưa nay. Cái chuyện thị phi khen chê là thói miệng đời xưa nay. Mỗi khi nghe một lời chỉ trích chê bai của ai đó, chúng ta xét nét lại coi mình có làm, mình có nói, mình có hành động tạo tác đúng như những lời chỉ trích chê bai của họ hay không. Nếu đúng thật như vậy, ta vòng tay cảm ơn họ vì họ đã chỉ điểm những cái xấu dở cho chúng ta để ta biết mà sửa sai. Còn nếu chúng ta xét nét lại không đúng sự thật thì chấp làm gì những lời nói thị phi khen chê đó mà ăn không ngon, mà ngủ không được. Nghe một lời khen tiếng chê mà sanh phiền não, bất an dao động là ta bị trúng độc qua đường lỗ tai, gọi là người chạy theo duyên ngoài đó quý vị à. Mũi cũng vậy nha, dễ dàng bị trúng độc lắm. Có một cô Phật tử đi đến chùa Hưng Thiền, họ bác quan trai. Lúc trước là con cho cái số báo danh đeo ngay cổ đó. Cổ vô cô lấy cái số báo danh là 003 là ngồi tuốt trên luôn. Thế cô chạy lại cô nói, cô Lan ơi, cô làm ơn cô đổi chỗ cho con. Con mới nhìn số báo danh, con nói cô ngồi hàng đầu hàng trên mà ngay trung tâm ngay giữa nữa, sao cô lại đổi? Cái cô nói trời ơi, tại cô không biết, con ngồi gần cái bà đó một tháng bà không tắm cái gì mà mồ hôi của bà hôi muốn chết luôn. Cô nói rồi bà này bà bị trúng độc rồi, trúng độc qua đường lỗ mũi. Nói thôi thì giận đổi cho cô nha. Em mới lại nói với cô Phật tử ngồi ở dưới, nói cô làm ơn cách bốn hàng đổi giùm cho cô này, cô ngồi trên đi cho cổ ngồi dưới, cổ muốn ngồi trên. Thôi người ta đổi xong rồi cô ngồi đó chưa đầy 15 phút, cô lại cô nói cô Lan con bận đổi chỗ khác nữa đi. Hỏi gì cái bà đó, bà đi chùa bữa nay thọ bát mà bà còn sức dầu thơm, cái mùi dầu thơm chịu không nổi. Hồi nãy mồ hôi chịu không nổi, bây giờ dầu thơm cũng chịu không nổi, thơm hay là hôi thối cũng chịu không nổi. Cái con mới nói bây giờ con đâu có biết đổi cho ai nữa, thôi con ráng ở lại, bây giờ cái này nó thơm mà đâu có gì. Con nói không, nó chịu không nổi, con muốn ói nãy giờ đó nha. Cái mùi gì, dầu thơm gì mà nó nồng nặc, con muốn ói nãy giờ đó. Nếu mà con không đổi con đi về không tu. Nói xong rồi cái bỏ đi về quý vị. Chúng độc qua đường lỗ mũi phải không? Chạy theo cái duyên ngoài, trên thân của chúng ta không có chỗ nào sạch đâu quý vị ơi. Cửu khiếu thường tiết ra những chất hôi dơ. Trời nắng nha, hổng rày là trời mưa đỡ rồi đó, mấy bữa trước mà nóng nực đó quý vị. Với ánh nắng gai gắt của mùa hè, mồ hôi ra lả tả luôn, mà tụi con ở chùa đắp, mặc bộ đồ ở trong, rồi mặc cái áo tràng, rồi đắp thêm cái y nữa, ba lớp như vậy, nó ra mồ hôi xuống rồi không dám đứng gần ai hết. Mình chịu cái mùi của mình còn không nổi đây, ai chịu mùi của mình? Đừng có chê người này dơ rồi mình sạch, hay là đừng có nói là cái mùi này hôi thối, mùi kia thơm tho. Biết hết, ngửi chúng ta biết được hết, nhưng mà đừng chạy theo nó. Đừng để cho hoàn cảnh ở bên ngoài, sáu trần ở bên ngoài tác động chi phối chúng ta. Rồi cái lưỡi này nữa nè nha, nó cũng chạy theo duyên bên ngoài nữa, theo vị trần quý vị à. Lâu lắm con không gặp với cô Phật tử ở Mỹ Long đi chùa. Con mới hỏi vậy chứ cô, sao lâu lắm con không thấy cô đi thọ bát vậy? Bộ gia đình có việc bận rộn hả cô? Cái cô mới nói một câu, nói con nói thiệt cô nha, con nói thiệt đó cô, thì con mới nói thiệt cho cô nghe. Sở dĩ con không đi chùa, con không đi tu nữa là biết làm sao không? Tại vì đồ ăn của quý cô ở chùa Hưng Thiền làm cái gì mà nó ngọt ngay à, con không ăn được cái gì hết trơn. Mà con không ăn được thì chiều đó con đói bụng, thọ bát mà làm cái gì quý cô cứ bỏ đường hoài. Cái con mới cười và nói giỡn chơi, nói tại vì quý cô ở chùa Hưng Thiền ngọt sẵn rồi, ngọt quá, ngọt sẵn rồi, cho nên thôi bây giờ cô thấy là ăn ngọt quá chịu không nổi thì thôi mình chan canh mình ăn, ăn qua khỏi cổ họng một bữa, đâu có mất mát gì đâu. Bảy bữa không ăn còn chưa chết đây, huống chi có một buổi, phải không quý vị? Nếu mà mình vì cái tinh thần tu học thì đừng chấp vào cái miếng ăn. Mà cái lưỡi này nó hay lắm nha, nó rà hay lắm đó, cái gì để vô là nó biết ngon hay dở liền đó. Nó giống như là cái máy mà thử vậy đó, để vô cái là nó biết ngon biết dở. Cái nào ngon là bắt đầu cái dĩa đó là sạch hết, cái tô đó sạch hết, mà cái nào dở rồi không đụng tới. Còn có khi vì một miếng ăn mà không nghĩ đến cái giá trị của sự tu học. Cái đó là con nói đại khái đơn giản thôi đó nha. Còn có khi vì ba tấc lưỡi này mà chúng ta tạo không biết bao nhiêu sát nghiệp, giết hại chúng sanh, cũng vì khoái khẩu, cũng vì bổ thân, bổ dưỡng cho cái thân, cũng vì dừa cái miệng của mình ăn cho ngon, mà tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp. Rồi thân xúc chạm, hơn hàng ngày chúng ta xúc chạm với cái mát nè, cái nóng nè, cái lạnh nè, cái trơn nè, cái rít nè, những cái đó gọi là xúc trần đó quý vị. Bắt đầu mê nhiễm theo xúc trần. Bữa nay thọ bát quan trai, không được nằm giường cao tốt rộng lớn, phải không quý vị? Có nhiều người đến chùa thọ bát, đọc đến cái giới này, ở dưới ai cũng mô Phật con giữ được. Cái cô đó nói mô Phật con không giữ. Đến cái giới này là mô Phật con không giữ. Con đứng cái bên con nói ủa sao cô không nói mô Phật con giữ được? Nó tại con không giữ được cho nên con không giữ. Con nói thiệt với Phật là con không giữ mà. Con giữ bảy giới thôi, còn trừ cái giới đó ra, bởi vì con ngủ niệm quen rồi. Mà ngủ không có niệm không ngủ được. Cũng vì nằm giường cao tốt rộng lớn có một đêm thôi, nhà ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm cũng chỉ dài gan là vừa, tiền muôn bạc vạn thải thừa, cơm ngày ba bữa cất chừa làm chi. Ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm cũng chỉ dài gan là vừa, phải không quý vị? Nằm ngủ chỉ còn cần vài tấc thôi, vài tấc tám. Tụi con ở chùa là có 7 tấc thôi, cái đơn có 7 tấc thôi. Còn mấy cô mà ở trên lầu là không có đơn, có giường gì hết, nằm dưới đất không, dưới gạch không. Trải chiếc chiếu nằm dưới gạch mà chia ra một cái phòng chúng đông đó, một cái phòng 10 người, mỗi người chỉ có 6 tấc thôi nghe quý vị. Đủ đặt cái thân mình xuống thôi, quay qua quay lại chút thôi, chứ không có được rộng nữa, đâu có chỗ đâu. Thì chúng ta thấy ngàn gian nhà rộng thênh thang, đêm nằm cũng chỉ dài gan là vừa. Thôi bữa nay mình tu đối với thân này, giảm bớt đi quý vị, giảm bớt đi sự hưởng thụ. Có một ngày một đêm đâu có đáng là cái gì đâu, mà có nhiêu đó cái giữ. Đọc đến cái giới này nói mô Phật con không giữ được, đọc đại la lên vậy đó. Con nói sao cô không nói cô giữ, nói tại vì con không giữ được thì con nói con không giữ được, con đâu nói gạt với Phật được đâu. Cũng thật tình vô cùng ha, chân thật vô cùng, không giữ được thì nói không giữ được. Thì nói chung lại sáu căn của chúng ta khi tiếp xúc duyên với sáu trần nó hay, nó mê nhiễm chạy theo sáu trần. Bây giờ chúng ta biết tu tập có sự phòng hộ quý vị. Mắt trông thấy sắc thì thôi, tai nghe lấy tiếng nghe rồi quần không, trơ trơ lẳng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng tử sanh. Đừng để nó duyên nó chạy theo sáu trần mê nhiễm theo đó. Lục căn lục trần vọng tắc vô biên chi tội, sáu căn tiếp xúc với sáu trần mê nhiễm theo đó mà vọng tắc ra vô lượng vô biên tội lỗi. Phòng hộ sáu căn của mình đi quý vị, đừng cho nó chạy theo sáu trần để rồi sanh tâm mê nhiễm. Đó là điều thứ ba mà bổn phận của người tu cần phải biết. Điều thứ tư đó là gì? Điều thứ tư có nghĩa là phải rõ lý nhân quả. Người Phật tử chúng ta không tin vào những điều phi khoa học, phi thực tế. Những cái nó không có thực tế, nó không có khoa học, chúng ta không tin. Không tin vào thần linh thượng đế, không phó mặc cuộc đời mình cho bàn tay của thần linh thượng đế, mà chúng ta phải tin vào nhân quả. Mình có quyền làm chủ chính mình, hạnh phúc hay đau khổ do mình tạo ra, chứ không phải thần linh thượng đế ban phát hay là giáng họa cho mình. Đức Phật ngài đã đưa đến cái lý nhân quả. Và cái đạo lý nhân quả này nó đã đánh tan mọi quan niệm sai lầm của thế gian, giải thoát con người ra khỏi bàn tay nô lệ của thần linh, của thượng đế quý vị ạ. À, trong thời Đức Phật có một quan điểm của ngoại đạo cho rằng con người là do thượng đế sanh ra, khổ hay vui cũng do thượng đế sắp đặt. Đức Phật ngài đưa lên đạo lý nhân quả, đập tan hết, phá tan hết những định kiến sai lầm đó, và ngài trả con người với quyền tự chủ của con người, với cái giá trị đích thực của một con người. Ngài bảo rằng nhân tối linh ư vạn vật, con người là tối linh nhất trong muôn vật. Con người có thể quyết định được cuộc đời mình khổ hay vui là do mình quyết định đó. Chúng ta tin vào nhân quả rồi thì không oán trời cũng không trách người. Làm bất cứ việc gì chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, vì mình là một vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình. Nếu chúng ta muốn có được một đời sống an vui hạnh phúc, ta gieo trồng cái nhân an vui hạnh phúc. Nếu chúng ta muốn có được một đời sống bình an, ta gieo trồng cái nhân bình an. Con người thì muốn lánh khổ tìm vui, nhưng tại sao niềm an vui hạnh phúc đó như là những thứ có cánh trong thoáng chốc bay đi, còn những nỗi khổ niềm đau lại đeo đẳng theo ta trên suốt quãng đường đời vậy quý vị. Bởi lẽ chúng ta muốn cầu an vui hạnh phúc mà chẳng gieo trồng cái nhân thì làm sao có được. Muốn hết khổ mà chúng ta cứ gieo trồng cái nhân đau khổ thì khổ làm sao chấm dứt được. Cho nên một khi chúng ta hiểu rõ về lý nhân quả rồi thì chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Ta là người gieo nhân, ta là người gặt quả, ta là người chủ tạo nghiệp và ta cũng là người chủ thừa tự nghiệp. Không có quán trách ai hết. Trách người một, trách ta đến mười, bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sao quý vị ạ. À, hãy rõ lý nhân quả, tin sâu vào nhân quả, để dè dặt từ cái nhân. Bồ Tát thì sợ nhân, mà chúng sanh thì lại sợ quả. Bồ Tát thì biết rõ cái nhân mình gieo trồng, cái quả mình gặt hái, cho nên dè dặt từ cái nhân, rất là sợ những cái nhân xấu ác. Còn chúng sanh thì sợ, sợ cái quả khổ đến với mình, nhưng mà cứ gieo trồng cái nhân đau khổ. Sự sắc khác nhau giữa phàm phu và Bồ Tát ở chỗ đó đó quý vị à, là do gì chúng ta không rõ lý nhân quả. Mong rằng tất cả quý Phật tử tin sâu vào đạo lý nhân quả, hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hành động tạo tác của chính mình, dè dặt từ cái nhân đi. Muốn biết cái nhân đời trước quý vị đã gieo trồng cái gì, quý vị nhìn xem cái quả hiện tại. Muốn biết cái quả tương lai, quý vị nhìn xem cái nhân hiện tại mình gieo trồng đây. Kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ, kiếp này xem hiện có hưởng gì, kiếp sau quả báo là chi, hãy xem hiện tại những khi nói làm đó quý vị à. Khỏi hỏi, khỏi cần đi xem thầy bói thầy toán hỏi coi quá khứ hiện tại vị lai của tôi như thế nào, chúng ta tự biết rõ hết. Muốn biết cái nhân đời trước nhìn cái quả hiện tại, muốn biết được cái quả tương lai quý vị nhìn xem cái nhân hiện tại mình gieo trồng đây. Và con xin thưa một điều nữa, ta có thể dối người, dối gạt tất cả bằng những trò lừa bịp, xảo thuật, nhạy bén, lanh lợi, nhưng ta không bao giờ lừa dối được quy luật nhân quả. Vì nhân quả là một vị thẩm phán, là một vị quan tòa xét xử rất công bằng. Vậy thì ai gieo trồng cái nhân sanh tử luân hồi thì để họ gieo, họ sẽ chịu cái quả, không cần chúng ta phải chỉ trích, chê bai, nói xấu, dèm pha gì cả. Mà tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm với những hành động tạo tác của chính mình. Ai muốn ở lại cõi ta bà này thì cứ hơn thua thị phi tranh chấp đi. Ai hơn thua ở lại cõi ta bà, ta quyết tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc. Tin sâu nhân quả, ta hoàn toàn không có đổ lỗi cho bất cứ người nào, cũng không quán trách trời sao mà bất công, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Không nói như vậy. Rồi có người lại nói rằng sao tôi cả đời tôi làm lành đánh dữ không mà, mà tôi gặp những chuyện tai ba quả gởi. Đó là người chưa hiểu rõ lý nhân quả. Nhân quả nó thông cả ba đời quý vị ạ à. Sở dĩ hiện đời chúng ta gieo trồng cái nhân tốt lành mà gặp cái quả xấu khổ đến với mình là bởi do cái kết quả hiện tại mình gặt hái đây, là do cái hạt nhân, cái chủng tử, hạt giống, cái nhân mà chúng ta đã gieo trồng trong những năm tháng trước, những đời trước. Còn cái nhân hiện tại mình gieo trồng chưa đủ duyên để trổ thành quả quý vị à. Mới gieo giống ngày hôm nay, ngày mai đòi gặt rồi. Mới gieo giống lúa ngày hôm nay thôi, ngày mai đòi gặt được không quý vị? Ít nhất cũng phải 3 tháng, ít nữa là 2 tháng rưỡi nha. Nhân quả nó phải thông ba đời như vậy đó. Hiểu như vậy thì chúng ta không quán, không trách. Cái gì đến với mình thì mình bằng lòng tiếp nhận, vui vẻ đón nhận, trả cho rồi món nợ mà ta đã dai mang trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc đời này chẳng qua là trả nợ, đòi nợ thôi quý vị ạ à. Do nhân quả thôi à. Thì vui vẻ mà trả đi. Nhưng mà đừng bao giờ gieo trồng cái nghiệp nhân xấu ác mới nữa, ngăn chặn lại liền. Đó là bổn phận của người tu, phải rõ lý nhân quả. Phương diện thứ năm là phải chuyên tâm niệm Phật. Liên Trì Đại Sư lãnh hội lời dạy của Thiền Sư Biện Dung, nhất tâm niệm Phật quý vị à, và thực hiện bổn phận của người tu qua năm điều đó. Biết giữ phận mình nè, không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả và chuyên tâm niệm Phật. Tất cả những Phật tử hiện diện đang ngồi trong đạo tràng chùa Linh Sơn hôm nay, đó là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn. Hầu hết quý vị ở đây đều tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật đi. Buông bỏ hết các duyên ở bên ngoài. Buông bỏ ở đây không có nghĩa là bỏ làm ăn, bỏ làm việc, bỏ lao động, bỏ canh tác, chỉ lo niệm Phật không? Không phải vậy. Có một số người giờ này tuổi đã xế chiều rồi, mà quý vị nên biết sơn trung tự hữu thiên niên họ, thế thượng năng phùng bá tuế nhân, núi cao tự có cây ngàn tuổi, trên đời khó gặp kẻ trăm năm. Trên núi cao có những cái cây đại thọ, sống 1000 năm, cái tuổi thọ của nó cả ngàn, ngàn năm, ngàn tuổi, nhưng trên đời khó gặp được người sống 100 năm lắm quý vị ơi. Cả quãng đời của mình đã mãi chạy lo cơm áo gạo tiền, danh lợi tình tiền, lo cho bản thân, lo cho gia đình. Giờ này tuổi già xế bóng, gác bỏ hết muôn duyên đi, để chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về quý vị ạ. Nếu bây giờ quý vị không gấp rút chuẩn bị hành trang, nhiếp tâm niệm Phật, một mai vô thường đến, đường trước mờ mờ, không biết đi về đâu. Lúc đó mới biết ăn năn hối hận, đến khi khát nước mới lo đào giếng, không còn kịp nữa quý vị. Tổ Huy Sơn Linh Hữu trong bài văn cảnh sách đã răn nhắc như thế. Đợi đến lúc khát nước mới lo đào giếng thì không còn kịp nữa đâu. Ngay bây giờ chuẩn bị hành trang đi. Còn những ai tuổi còn trẻ cũng vậy, nên biết rằng mạc đãi lão lai phương niệm Phật, cô phần đa thị thiếu niên nhân, chớ hẹn chớ đợi đến già mới niệm Phật, mồ quan lắm kẻ tuổi xuân xanh. Nơi mồ quan kia có biết bao nhiêu người tuổi hãy còn xuân còn xanh mà đã vùi sâu dưới lòng đất lạnh. Quý vị bước ra phía sau nhìn hai bên bàn vong thôi, hai bên bàn vong để hình của những người chết, hai bên nam và nữ, vong nam vong nữ đó quý vị. Đâu phải chỉ để những người già mới chết, còn những người trẻ không chết, có những người mới mở mắt chào đời thôi nha. Mới vừa mở mắt chào đời, tất cả chúng ta ai cũng vậy. Khi mà người mẹ mới sanh ra thì bác sĩ, bà mụ hay là y tá gì đó dỗ vào mông một cái chát, tới bắt đầu đứa bé này mở mắt ra, mở con mắt chào đời đó, mở mắt ra thấy một cái bảng thật lớn. Quý vị biết bảng đó để gì không? Địa ngục trần gian, là khóc lên liền, khóc ré lên liền. Địa ngục trần gian, rồi bước vào cảnh địa ngục trần gian, ai mà không khóc, sợ hú hồn hú vía luôn phải không quý vị? Đó là tiếng khóc chào đời, báo hiệu rằng chúng ta có mặt trong cảnh địa ngục trần gian này. Nhưng mà có những người mới vừa mở mắt chào đời, vừa thấy cái bảng địa ngục trần gian, khóc lên rồi nín luôn, chết luôn. Mới vừa mở mắt chào đời là có người đã chết. Thì cái chết đó đâu có kiêng nệ, kẻ giàu sang vô thường cũng đâu có phân biệt già hay là trẻ. Cho nên quý Phật tử phải ý thức giác ngộ sanh tử là việc lớn, cơn vô thường mau chóng nhiếp tâm niệm Phật, vạn duyên buông đi quý vị. Buông ở đây có nghĩa là buông bỏ mọi vọng chấp, mọi phân biệt làm, nhưng mà chúng ta cũng phải dành thời gian niệm Phật. Trong khi làm lụng, canh tác, lao động hàng ngày để lấy đó mưu sinh, quý vị cũng nhớ rằng mượn cái giả tạm, mượn cái phương tiện này để mưu sinh, để nuôi thân, để hành đạo, để chuẩn bị hành trang trở về cực lạc, không muốn ở cõi đời này nữa rồi. Cõi ta bà khổ lắm, nhất tâm niệm Phật đi quý vị. Đức Phật thương chúng sinh như là mẹ hiền thương con dại, như người cha lành luôn mỏi mắt chờ trong đứa con đi xa, biển biệt không trở về. Lâu ngày xa quê hương, xa gia đình, xa cha mẹ, xa quê hương cực lạc, chúng ta ở cõi ta bà này lâu quá rồi, bắt đầu mắc ghiền, không muốn về nữa rồi. Đâu biết rằng Phật thương nhân loại, thể thương con bỏ mẹ cha những mỏi mòn, đường trần đi mãi xa muôn lối, nẻo về cách biệt mịt mù non, đạo tràng linh sơn thải chúng con, một lòng kiên thể giả sắc son, Di Đà quyết chí gìn tâm niệm, nương nơi tính nguyện quả viên tròn. Tất cả quý Phật tử chúng ta nên nhớ, Đức Phật A Di Đà đang mỏi mắt chờ trong mình trở về. Đất khách ta bà không phải là nơi cố quán của chúng ta, chỉ là quán trọ thôi. Trở về đi quý vị, cùng tử hãy trở về, đừng làm kẻ nghèo nàn lang thang khố rách áo ôm tha phương cầu thực nơi đất khách ta bà nữa, mà trở về quê hương cực lạc, nơi đó có ao sen nè, có lầu cát được xây dựng bằng bảy thứ báo gọi là bảo lâu, đường xá được trải bằng bảy thứ báo gọi là bảo địa, cây cối cũng được kết tinh bằng bảy thứ báo là bảo thọ, có chim nói pháp, có gió reo khinh, nước chảy cũng trở thành bài pháp, pháp âm vi diệu gần gũi các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát. Nơi cảnh giới đó thù thắng an vui, không có các thứ khổ, thậm chí tên của đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn không nghe nữa, thì huống chi có những cái cảnh khổ hiện bày. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử phát lòng niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc để ra khỏi sanh tử luân hồi. Rồi mình tùy theo bản nguyện trở lại cõi ta bà, giáo hóa chúng sanh, hướng dẫn mọi người niệm Phật để đồng sanh cực lạc thế giới. Thực hiện được năm điều mà Thiền sư Biện Dung dạy: biết giữ bổn phận, không tham danh lợi, không theo duyên ngoài, rõ lý nhân quả, chuyên tâm niệm Phật. Cả đời chúng ta làm chưa xong nữa, vậy mà khinh khi cái chỗ nào. Những người bạn đồng tu đi theo Liên Trì đại sư nghe câu nói này là biểu môi được cười rồi, nhạo báng rồi. Tưởng sao đường xá xa xôi lặn lội đến đây nghe có nhiêu đó thôi, tưởng là nói cái đạo lý thoát tục siêu trần tối thượng nhất thừa, ngờ đâu những cái gì quá là thấp kém. Nhưng mà xin hỏi quý Phật tử, nãy giờ quý vị nghe con nói về bổn phận của người tu qua năm điều căn bản mà Thiền sư Biện Dung dạy, cả đời mình làm xong chưa quý vị? Xong chưa? Khó có thể xong, có thể được lắm đó. Nhưng lấy đây làm cái căn bản của một đời tu. Thiền sư Biện Dung vừa dạy xong, ngài Liên Trì đại sư gieo năm dốc đảnh lệ, thọ lãnh lời khai thị này, lấy đây làm pháp yếu tu hành, gọi là bổn phận của người tu. Việc phận sự hàng ngày phải làm là vậy đó. Con kính mong toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Sơn đây làm tròn bổn phận của người tu qua năm điều mà Thiền sư Biện Dung chỉ dạy. Nếu thực hiện đúng như đây là quý vị đã thiết lập được cõi tịnh độ ở tại nhân gian, đã biến cõi ta bà đau khổ trở thành lạc quốc, trở thành cực lạc thế giới rồi đó quý vị ạ. Và nếu thực hiện được bổn phận, việc bổn phận qua năm điều trên, toàn thể quý Phật tử ở nơi đâu là niềm vui hạnh phúc xuất hiện nơi đó. Thực hiện được như vậy là quý Phật tử thường qua lại trong cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, gọi là đồng Phật vãng Tây Phương. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện trọn vẹn bổn phận của người tu qua năm điều trên và sống đời an vui hạnh phúc. Mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tình đồ đệ tử và chúng sanh đều vãng sanh cực lạc.